الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولن تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái chương 13 của Kitab Riyad al-Salihin. Thì hadith 123, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Man gada ila al-masjidi wa raha a'addallahu lahu nuzulahu min al-jannah kullama gada aw raha. Muttafaqun alayh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: Ai đi masjid thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ chuẩn bị cho cái người đó bổng lộc từ thiên đàng mỗi khi mà y đi hay là y trở về từ masjid. Thì cái bài học từ hadith này là hadith cho chúng ta biết được cái ân phước của lễ nguyện, của việc đi đến masjid để dâng lễ nguyện salat tập thể cùng với imam. Và hadith này kêu gọi chúng ta và thúc giục chúng ta duy trì cái việc tham gia cùng với imam trong các buổi lễ nguyện salat tập thể. Hadith 124, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Ya nisa al-muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina shatin. Muttafaqun alaih. Nabi nói: Hỡi những người phụ nữ Muslim, chớ đừng xem thường phần biếu tặng cho người láng giềng của mình, dù chỉ là một khúc xương cừu ít thịt. Thì hadith này do Bukhari Muslim ghi lại. Rồi, thì cái bài học từ cái hadith này đó là hadith kêu gọi người tín đồ Muslim chúng ta làm sadaqah và hãy nên biếu tặng cho người hàng xóm, người láng giềng và những người anh em đồng đạo chúng ta, đặc biệt là những người láng giềng xung quanh chúng ta, cho dù đối với những cái thứ mà đơn giản, những cái thứ không đáng kể, những cái thứ chúng ta coi là nó nhỏ nhặt, nhưng mà chúng ta đừng cứ khinh thường những cái việc làm đó, bởi vì những cái việc làm tốt đẹp, những cái việc làm ngoan đạo, những việc làm thiện tốt, cho dù mà nó có nhỏ như thế nào thì cái người tín đồ cũng không nên coi khinh, mà chúng ta hãy cố gắng thực hiện, bởi vì mọi việc tốt, mọi việc thiện, mọi việc ngoan đạo, nếu chúng ta thành tâm về Allah subhanahu wa ta'ala, cho dù nó nhỏ như thế nào thì chúng ta cũng đều sẽ được nhìn thấy cái phần thưởng cho cái việc làm đó ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala vào ngày sau inshallah. Hadith 125, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Al iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna su'batan فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم nói: Đức tin iman gồm 70 hoặc 60 mấy phần. Thì cái phần ân phúc nhất đó là lời la ilaha illallah. Còn phần thấp nhất là nhặt bỏ cái vật trở ngại trên đường đi. Và tính mắc cỡ là một phần của đức tin iman. Bài học từ hadith. Hadith cho biết đức tin iman có những thứ cấp, tức là có những cấp bậc từ thấp đến cao, tùy theo cái tầm quan trọng và cái trái quả của cái việc làm, của cái việc làm ngoan đạo mà nó mang lại. Bài học thứ hai đó là hadith khẳng định đức tin iman và việc làm ngoan đạo nó phải song hành với nhau, nó phải đi cùng nhau, không thể tách rời nhau được. Nếu như mà chúng ta thiếu một trong hai thì cái sẽ không mang lại bất cứ giá trị nào cho cuộc sống ở cõi đời sau của một tín đồ. Tức là gì? Đức tin iman và cái việc làm ngoan đạo phải đi cùng với nhau, không thể tách rời. Bài học thứ ba từ cái hadith đó là hadith ca ngợi tính mắc cỡ và kêu gọi người tín đồ làm việc thiện, dù chỉ là những cái việc làm nhỏ nhặt, chẳng hạn như nhặt bỏ rác nơi đường đi của mọi người. Thì ở đây việc nhặt rác, nhặt những cái điều trở ngại, nó bao hàm những cái việc làm nhỏ nhặt trên đường hay là những nơi công cộng, chúng ta thấy một cái cọng rác trên đường, chúng ta thấy một cái vật gì đó mà nó ở nơi công cộng, chúng ta làm sạch, dọn sạch cái vật, cái rác đó. Vậy chúng ta định tâm là gì? Chúng ta giúp mọi người để mọi người có thể đi lại, mọi người có thể có một cái không gian sạch sẽ, thì cái việc làm đó được Allah Subhanahu wa Ta'ala ban phước lành, và việc làm đó là một phần của đức tin iman. Người thấy Islam chúng ta dạy chúng ta rất là nhiều thứ, dạy chúng ta từ những việc nhỏ nhặt nhất cho đến những việc mà to tát. Hadith 126, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسق القلب فشكر الله له فغفره فغفر له. Nabi Muhammad nói rằng có một người đàn ông trong lúc mà anh ta đi đường, trên đường đi thì anh ta khát nước rất là khát, thì anh ta tình cờ gặp phải trên đường có một cái giếng, thì anh ta mới đi xuống giếng đó và uống nước. Sau đó anh ta trở lên thì anh ta nhìn thấy một con chó nó đang lẩn quẩn bên chiếc giếng đó, và đang lè lưỡi ra khát nước. Thì cái người đàn ông này nói thầm trong bụng rằng chắc có lẽ con chó nó cũng đang khát giống như cái cơn khát của mình hồi nãy. Thì cái người đàn ông này xuất phát từ cái lòng thương con chó đó, cái lòng thương xót, cái lòng nhân từ, cái lòng nhân hậu, thì cái người đàn ông này đã xuống trở lại với giếng nước và lấy cái cởi cái đôi giày của mình ra và múc lên giếng nước và đưa ngay vào cái mồm của con chó, và con chó nó uống. Thì cái hành động đó, Allah cảm kích cho cái hành động đó, để tri ân cho cái hành động đó, Allah đã tha thứ cho người đàn ông đó. Có nghĩa là người đàn ông đó là cái người làm tội lỗi, nhưng mà qua cái hành động đó, Allah đã tha thứ cho người đàn ông đó. Thì ta thấy subhanallah. Các vị sahaba nói, nghe là bị kể câu chuyện này, thì các vị sahaba mới hỏi là: thưa thiên sứ của Allah, có phải là ngay cả, chẳng lẽ là ngay cả đối với loài vật chúng ta cũng được ban cho ân phước nữa hay sao, thưa thiên sứ của Allah? Thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mới nói: fi kulli dhati kabadin ratbatin ajrun. Nabi nói đối với tất cả loài vật có lá gan tươi đều được Allah ban cho ân phước. Tức là tất cả mọi sinh linh, tất cả mọi sinh vật mà nó có sự sống thì đều được Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho ân phước nếu như chúng ta đối xử tốt với con vật đó. Rồi trong một cái lời dẫn khác thì của Al-Bukhari thì có phần thêm, thì khi mà Nabi kể thì nói rằng Allah cảm ơn cái người đàn ông đó và đã tha thứ tội lỗi cho y và thu nhận y vào thiên đàng. Còn trong một cái lời dẫn khác nữa của cả hai Bukhari và Muslim thì thiên sứ của Rasulullah Sallam nói thì nó không là phụ nữ mà là một người, không lẽ một người đàn ông, một người phụ nữ làm gì, cũng một người phụ nữ làm nghề mại dâm, tức là người gái điếm á, thì gái điếm là Islam cấm và trong thời trước đây cũng cấm. Thì cái người gái điếm này, người phụ nữ mà hành nghề mại dâm này, trên đường đi thì thấy một cái con chó nó cũng đang lè lưỡi đang khát nước, thì cô ta đã là cởi cái đôi hài của mình ra và múc lên cho con chó đó uống. Và người phụ nữ này thuộc bên Israel, thì Allah Subhanahu wa Ta'ala vì cái hành động, vì cái hành động nhân hậu đó của người phụ nữ này, Allah Subhanahu wa Ta'ala đã tha thứ cho cái người phụ nữ này. Thì thấy chúng ta đừng nên xem thường bất cứ một cái hành động nhỏ nào, cho dù cái hành động đó là đối xử không phải là đối với con người mà là đối với loài vật. Thì hadith này là kêu gọi làm điều tốt đối với tất cả mọi tạo vật có sự sống của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và hadith này cho thấy rằng có thể chỉ với một hành động tốt nhỏ nhoi, nhưng Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ ban cho ân phước vô cùng to lớn. Như người ta thấy Allah ban thiên đàng và tha thứ tội lỗi cho cái người phụ nữ này, tội lỗi zina đó, bằng cái hành động rất là nhỏ, đó là gì? Múc nước lên để cho một con chó đang khát nước đang uống. Rồi một hadith này, hadith còn cho chúng ta hadith khẳng định cái lòng nhân từ của Allah Subhanahu wa Ta'ala nó bao trùm lên tất cả mọi tạo vật. Và cái hadith tiếp theo đó là hadith 127. Ông Abu Huraira radhiyallahu anhu thuật lại rằng tiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannah fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'adhdhin nas." Nabi nói: "Quả thật ta đã nhìn thấy một cái người đàn ông được thu nhận vào thiên đàng chỉ vì y đã cắt bỏ một cái cây mọc giữa đường, làm gây cản trở cái lối đi của mọi người." Thì Nabi nói như vậy. Và trong một cái lời dẫn khác của Muslim ghi lại thì Nabi nói: "Marra rajulin bi ghudni shajara ala dhahri at-tariq faqala wallahi la nuhyanna hadha anil muslimin la yu'adhdhihim fa adkhil al-jannah." Nabi nói một người đàn ông đi ngang qua một cái nhánh cây nằm giữa đường, thì y nói với lòng: "Thề bởi Allah, mình phải dứt bỏ cái cây này, mình phải dứt bỏ cái nhánh cây này để không gây cản trở cho người Muslim." Thế là người đàn ông đó được vào thiên đàng bởi cái việc làm đó. Và trong một lời dẫn khác nữa của cả hai Al-Bukhari và Muslim thì Nabi nói: "Bainama rajulun yamshi bi tariq wajada ghusna shawkin fa akhadahu fa shakara Allahu lahu fa ghafara lahu." Một người đàn ông trong lúc đang đi trên đường thì y nhìn thấy một cái nhánh cây gai, y đã nhặt dứt đi, thế là Allah Subhanahu wa Ta'ala đã tri ân cho cái hành động của y và nên đã tha thứ tội lỗi cho cái người đàn ông đó. Thì cái bài học rút ra từ những cái hadith này đó là hadith cho thấy ân phúc của cái việc nhặt những cái vật gây cản trở trên lối đi cho cái người đi đường, đặc biệt là ở những nơi công cộng dành cho những người Muslim, thì cái việc làm đó Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ ban nhiều ân phước hơn nữa. Và hadith kêu gọi các tín đồ Muslim có những cái hành động tốt mang lại lợi ích cho những người Muslim và tránh xa những cái điều gây hại đến họ. Thì sẵn đây Usman xin nhắc chúng ta là Usman thường thấy, không biết ở Phan Rang chúng ta có như vậy hay không, nhưng mà ở masjid gần đây nè, là ở ngoài khuôn viên á, thì khuôn viên là người ta masjid đó là nó tráng cái xi măng, tráng cái nền, mà không biết như thế nào người Muslim chúng ta cứ đi vào cái khạc nhổ là khạc nhổ đại trên cái nền đó. Thì Sipa đó là một hình ảnh xấu, thì đó là một hình ảnh đi ngược lại với cái giáo huấn của Rasulullah dạy chúng ta. Chúng ta nhớ là trong một cái hadith trước đây, bài học trước á, là Nabi nói gì? Nabi nói được phơi bày cho thấy những cái việc làm tốt và những việc làm xấu của những người tín đồ của Nabi, cộng đồng Islam á. Thì trong đó Nabi nhìn thấy gì? Có một cái việc làm tốt nằm trong cái việc làm tốt, đó là cái việc mà nhặt việc trở ngại trên đường. Và một cái việc làm xấu trong những cái việc làm xấu của người tín đồ đó là gì? Khạc nhổ mà không có lấy đất chôn lại, có nghĩa là thời của Nabi á là masjid, cái nền masjid chỉ có cái mái che, ở dưới là cái nền đất đó, thì ai khạc nhổ rồi phải nên gì? Lấy đất đắp lại. Thì hadith đó muốn nhắc nhở chúng ta gì? Một trong những cái văn hóa của Islam, cái đạo đức, cái phẩm chất, cái tính cách, cái phong cách của người Islam là chúng ta phải nên tôn trọng những nơi công cộng, đặc biệt là những nơi thờ phượng. Thì khuôn viên của masjid cũng là nằm trong cái phạm vi của masjid. Thì chúng ta thấy chúng ta đi vào những cái chùa chiền, đi vào những cái đền thờ của những người kafir, hay đi vào những nơi công cộng rất là sạch sẽ, ngay cả những khuôn viên, và những người đến đó họ luôn tôn trọng những nơi đó. Thì những cái bài học ngày hôm nay là nó nhắc nhở chúng ta là dù những cái hành động nhỏ, chúng ta người Islam, nếu chúng ta tin tưởng Allah Subhanahu wa Ta'ala, chúng ta cũng phải để ý và lưu tâm đến những cái hành động nhỏ này, cho dù nó nhỏ như thế nào. Hadith 128. Ông Abu Huraira radhiyallahu anhu thuật lại rằng tiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massa al-hasa faqad lagha." Nabi nói ai làm wudu một cách chu đáo rồi đến tham dự lễ nguyện Salat Jumu'ah, y im lặng lắng nghe, tức là bài thuyết giảng, thì y sẽ được tha thứ tội lỗi trong khoảng thời gian giữa lần Jumu'ah đó với lần Jumu'ah kế tiếp và thêm 3 ngày nữa. Và ai chạm vào viên sỏi là đã nói chuyện vô bổ. Thì ở đây Usman giải thích thêm, Nabi nói là ai chạm vào viên sỏi là đã nói chuyện vô bổ. Bởi vì thời xưa, thời của Nabi, Usman nói là gì? Cái nền của Masjid là cái nền đất, trong đó có những cái viên sỏi, những cái viên đá cụi. Thì những người mà đến tham gia Masjid lắng nghe, Nabi bảo cho gì? Chúng ta phải đến im lặng và lắng nghe bài thuyết giảng, không được nói chuyện. Thì đối với một số người mặc dù không nói chuyện, không có ồn ào, nhưng mà lại đùa nghịch với những cái viên sỏi, những cái viên đá trên cái nền đất đó, thì bị nói gì? Cho dù ai chạm vào những cái viên sỏi đó, tức là có ý muốn đùa nghịch, muốn đùa giỡn với cái viên sỏi đó, thì cũng là một cái hành động nằm trong cái hành động là gây ồn ào, nói chuyện, không lắng nghe bài thuyết giảng. Rồi bài học từ cái hadith này là hadith kêu gọi người tín đồ làm vudu một cách chu đáo và duy trì lễ nguyện Salat Jumu'ah. Bởi vì thực ra cái việc mà lấy nước wudu nó ba la rất là lớn, đặc biệt là vào ngày thứ sáu. Rồi hadith cho biết ân phước to lớn của lễ nguyện Salat Jumu'ah. Người nào tham dự lễ nguyện Salat Jumu'ah theo đúng phong cách như mà Thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam đã nói trong hadith, tức là người đó vào ngày thứ sáu, một là lấy nước, một là tắm, hai là lấy nước wudu tùy theo khả năng của mình, sau đó đến Masjid rồi ngồi lại im lặng lắng nghe bài thuyết giảng của imam, sau đó cùng với imam thực hiện hai rực ách của Jumu'ah, thì phong cách đó sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala xóa tội lỗi trong 10 ngày, tức là trong một tuần lễ, thêm 3 ngày nữa, tức là từ thứ 6 này đến ngày thứ 6, rồi Allah cho thêm 3 ngày nữa. Chúng ta thấy sự rộng lượng của Allah, cho thêm và cho thêm. Rồi cái hadith này còn cho chúng ta biết được rằng cái việc giữ im lặng và chú tâm lắng nghe trong bài thuyết giảng vào ngày Jumu'ah là cái điều bắt buộc đối với tất cả những ai tham gia lễ nguyện. Thì trong một hadith khác Nabi đã nói bắt buộc, người này nói gì? Người nào mà không giữ im lặng nói chuyện, hoặc là có những cử chỉ cấm người khác nói chuyện, thì cái người mà nói chuyện và cái người cấm đó đều không có giá trị, tức là không được ban, không có giá trị cho cái lần cái Jumu'ah đó. Như vậy cái việc mà chúng ta giữ im lặng là bắt buộc, là wajib đối với những người mà tham gia lễ nguyện Salat Jumu'ah. Hadith 129. Ông Abu Hurairah thuật lại rằng Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói hầu như là trong cái chương này các hadith đều từ Abu Hurairah. Chúng ta thấy Abu Hurairah subhanallah. Thì Nabi nói: "Idha tawadda al-abdu al-muslim aw al-mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kull khati'ah" نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قدر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو ما آخر قطره الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Thì hadith này Usman chỉ dịch cái nội dung thôi, không dịch sát nghĩa, tại vì sát nghĩa nghe nó không được, nghe không nó ổn, không có ổn lắm, nghe khó hiểu. Thì Usman chỉ dịch cái nội dung của nó. Là Nabi nói khi người bề tôi Muslim hoặc là người bề tôi có đức tin làm wudu, lúc y rửa mặt thì tất cả tội lỗi của y sẽ đi ra theo nước rơi xuống từ gương mặt quỳ, hoặc đi ra cùng với cái giọt nước cuối cùng. Lúc y rửa tay thì tất cả tội lỗi sẽ đi ra theo nước rơi xuống từ tay, hoặc đi ra cùng với giọt nước cuối cùng. Và lúc y rửa chân thì tất cả sẽ đi ra theo nước rơi xuống từ chân, hoặc đi ra cùng với giọt nước cuối cùng, cho đến khi sạch hết tội lỗi trong người của y. Vừa thấy subhanallah. Thì bài học từ hadith này là hadith khẳng định ân phước của cái wudu, rằng nó là cái phương tiện để tẩy xóa tội lỗi hàng ngày của chúng ta. Thì cái tội lỗi ở đây á, chúng ta phải biết rằng đó là chỉ đối với tội lỗi tiểu tội mà thôi, những tội lỗi nhỏ. Riêng mà cái tội lỗi đại trọng tội á, thì ngoài việc chúng ta làm những cái việc làm ngoan đạo rồi, chúng ta còn phải tâu ba, tức là phải sám hối, thì cái đại trọng tội đó mới được tha thứ. Như vậy, nếu như mà chúng ta làm những điều tội lỗi nhỏ, đồng thời cũng làm những tội lỗi lớn, rồi chúng ta làm vụ tụ như thế này, thì chúng ta sẽ được tẩy xóa hết những vụ tụ, những cái tội lỗi nhỏ. Còn lại những tội lỗi lớn, chúng ta chỉ cần sám hối với Allah subhanahu wa ta'ala, thì chúng ta sẽ được Allah xóa tội tất cả. Rồi, hadith cuối cùng của bài học ngày hôm nay, đó là hadith 130. Ông Abu Hurairah radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun ma baynahunna idha istanabal kaba'ir. Năm lễ nguyện salat, lễ nguyện salat thứ 6 đến lễ nguyện salat thứ 6 kế tiếp và Ramadan đến Ramadan kế tiếp là những điều bôi xóa tội lỗi giữa chúng, tức là giữa những ngày, nếu tránh xa, người đó tránh xa đại tội. Tức là gì? Từ ngày thứ 6 này đến ngày thứ 6, là trong khoảng thời gian đó, từ Ramadan này đến Ramadan tiếp theo, trong khoảng thời gian đó, Allah dùng nó để xóa đi cái tội lỗi của chúng ta. Thì cái hadith này chúng ta suy ngẫm lại một chút. Chúng ta thường hay nói đến cái từ thay đổi. Chúng ta luôn nói là mình sẽ thay đổi. Ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, tuần này qua tuần nọ. Thì Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta cơ hội, không phải là cơ hội của hàng năm đâu, mà cơ hội của hàng ngày kìa, cơ hội của hàng giờ để chúng ta thay đổi, nếu như người nào thực sự muốn thay đổi. Các bạn thấy không? Năm lễ nguyện Salah là sự tha thứ tội lỗi. Rồi ngày thứ 6 này đến ngày thứ 6 này, tuần này qua tuần này, rồi tháng này qua tháng này, và năm này qua năm này, Allah đều cho chúng ta cơ hội để chúng ta thay đổi. Nhưng mà chúng ta thường nói thay đổi, nhưng mà không biết bao giờ chúng ta thay đổi. Thì Ramadan sắp hết rồi, sắp kết thúc rồi. Thì Usman cầu xin cho chúng ta là gì? Qua tháng Ramadan, tất cả chúng ta đều thay đổi. Những người mà làm tội lỗi, chưa từng Salah, thường bỏ bê Salah, thì qua Ramadan này, người đó đã duy trì, sẽ trở lại thành một con người luôn luôn duy trì hoàn thiện cái lễ nguyện Salah bắt buộc. Còn những ai mà làm thiếu sót, những ai mà thiếu cái đã làm phật đủ rồi nhưng mà lại ít có làm sunnah, thì qua Ramadan này chúng ta có cơ hội, chúng ta sẽ làm lại, chúng ta sẽ thực hiện nhiều sunnah. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala biến cái bài học hôm nay thành những cái điều hữu ích. Và chúng ta hãy nên nhớ cái lời di huấn của Nabi sallallahu alaihi wasallam là gì? Chúng ta đừng nên khinh bất cứ một cái việc làm tội, một việc làm ngoan đạo nào, dù nhỏ như thế nào. Đừng nên khinh thường nó. Bởi vì việc làm nhỏ đó, chúng ta làm nhiều, chúng ta làm thường xuyên thì chúng ta dễ làm. Và sau này chúng ta sẽ nhìn thấy cái ân phước của cái việc làm nhỏ đó mà chúng ta không ngờ tới được. Thì đó là xong cái phần học ngày hôm nay.